Trạch Thiên Ký, quyển 5, góc truyện audio.com, toàn bộ tầm mắt đều tập trung vào chỗ cao nhất trong quang minh chánh điện. Nhìn giáo hoàng bệ hạ cùng mục tử thi đứng ở bên cạnh hắn, trong lòng mọi người sinh ra rất nhiều tâm tình bất an. Không khí trịnh trọng như thế, giáo hoàng bệ hạ muốn tuyên bố tự nhiên có liên quan tới thiên thư lăng chi biến, rất nhiều người thậm chí đã nghĩ tới tên của Trần Trường Sinh. Không khí rất khẩn trương bất an, không ai chú ý tới, ở trong thông đạo từ bên cạnh điện chạy ra hai người. Lăng Hải Chi Vương cùng Ti Nguyên Đạo Nhân, hai vị quốc giáo cự đầu này, đêm đó bị giáo hoàng bệ hạ đích thân cấm chế, nhốt ở trong đạo ngục, vì sao lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Mới chỉ ba ngày, bọn họ đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc. Bọn họ xuyên qua đám người, hướng phía trước chánh điện đi tới, rốt cục có người phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, phát ra một tiếng thấp giọng hô. Dần dần, tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều. Lăng Hải Chi Vương cùng Ti Nguyên Đạo Nhân, lần nữa đứng ở phía trước nhất của Quang Minh Chánh Điện. Án Lâm Đại Chủ Giáo thần sắc khiếp sợ, Trang Chi Hoán con ngươi hơi co lại, chỉ có Mao Thu Vũ cùng Đại Chủ Giáo Bạch Thạch Đạo Nhân vẻ mặt không thay đổi, hẳn là đã biết trước được chuyện này. Trong Chánh Điện khắp nơi đều là Quang Minh, Mục Tử Thi đứng trên đài cao, đứng ở nơi Quang Minh chói mắt nhất, tầm mắt có chút ảnh hưởng, hơn nữa mặc dù lấy thân thế lai lịch của nàng, nghĩ tới chuyện giáo hoàng sắp tuyên bố, vẫn không nhịn được cảm thấy hồi hộp, không có chú ý tới tiếng kinh hô cùng chốc lát hỗn loạn của đám người dưới đài. Một khắc sau, nàng sẽ trở thành người thừa kế của quốc giáo, giáo hoàng bệ hạ tương lai. Giáo hoàng bệ hạ nhìn nàng một cái, trong ánh mắt tràn đầy thương xót cùng từ ái. Nàng có chút xấu hổ, cười cười, tâm tình lại cực kỳ chấn định, cảm thấy hơi hưng phấn, mong đợi nghe được câu nói kia. Viên Văn Điện Đại Chủ Giáo Mục Tử Thi đã trái với giáo luật, xuyên tạc thiên đạo nghiêm trọng, nên phạt ra sao? Quang Minh Chánh Điện vang lên một mảnh tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận như cuồng chiều. Quốc giáo sắp nghênh đón vị nữ giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử, quả nhiên làm cho người ta rất giật mình a. Mục Tử Thi mang theo mỉm cười căng thẳng nghĩ tới. Bỗng nhiên, vẻ mặt nàng đột biến, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Bởi vì đến lúc này, nàng mới nghe rõ thanh âm của giáo hoàng bệ hạ. Trái với giáo luật, xuyên tạc thiên đạo, chuyện giáo hoàng bệ hạ muốn tuyên bố chẳng lẽ không phải sắc phong chính mình làm giáo hoàng kế nhiệm hay sao? Tại sao có thể như vậy? Đây là chuyện gì? Mục Tử Thi khiếp sợ tới cực điểm, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại giáo hoàng. Nàng nhìn thấy vẫn là gương mặt già nua kia cùng với cặp mắt tràn đầy thương xót và trìu mến. Nhưng thương xót cùng chiều mến này không phải ban cho nàng. Nàng rất rõ ràng, nàng rất tức giận, vì sao phải phạt ta? Nàng hướng về phía giáo hoàng lạnh giọng nói. Nàng nhìn về đám người dưới đài cao, lớn tiếng quát lên. Ai dám phạt ta? Đám người đều yên lặng. Các giáo sĩ có tư cách tham gia quang minh tế, đều là nhân vật trọng yếu trong quốc giáo. Bọn họ rất rõ ràng, lai lịch của vị tuyên văn điện đại chủ giáo thần bí này, cũng biết sự tồn tại của nàng, đối với đại nghiệp ngàn năm của quốc giáo có ý vị như thế nào, nhưng lúc này bọn họ trầm. Góc truyện audio.com, mặc không có nghĩa là bất an, chỉ là bởi vì câu nói kia của giáo hoàng bệ hạ không phải đang hỏi bọn họ. Quốc giáo các điện đều có chức năng riêng, Lưu Vân Điện chịu trách nhiệm hình phạt Lưu Vân Điện đại chủ giáo, lúc này đã có mặt ở đây. Lăng Hải Chi Vương nhìn Mục Tử Thi, ánh mắt oán độc như u như lừa. Phạt 30 trượng, cấm đoạn công pháp, trục xuất quốc giáo. Đây là luật thành văn trong giáo luật, bất luận kẻ nào trong điện cũng có thể đọc thuộc lao lao, nhưng nghe ba câu này, vẫn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đã 600 năm, quốc giáo không thi hành hình phạt nghiêm khắc như thế có đối với đại chủ giáo như Mục Tử Thi. Nhìn ánh mắt của Lăng Hải Chi Vương, Mục Tử Thi cảm thấy thân thể của mình trở nên dị thường hàn lãnh. Nàng biết không thể dừng lại nữa, hô vang một tiếng, xoay người muốn lao ra ngoài điện. Nàng tin tưởng chỉ cần mình rời khỏi Quang Minh Chánh Điện, Thương Hành Chu nhất định có thể giữ được chính mình, giáo hoàng địa vị đã thành bọt nước nhưng việc khác cuối cùng đều có thể. Nhưng mà nàng mới vừa rời khỏi đài cao, đã phát hiện mình mất đi khống chế đối với thân thể, nặng nề té xuống. Lăng Hải Chi Vương mang theo mấy vị hồng y giáo chủ của Lưu Vân Điện, mặt không thay đổi đi tới trước người của nàng. Sâu trong quang minh thánh khiết mơ hồ truyền đến khí tức kinh khủng ba động, còn có tiếng quát tháo tức giận của Mục Tử Thi. Nàng dù sao đại biểu cho Đại Tây Châu, Lăng Hải Chi Vương nhận được Mao Thu Vũ ám hiệu, lấy cớ thần trưởng không có ở đây, tạm thời gác lại hình phạt 30 trượng nhưng cấm đoạn công pháp. Vẫn là chuyện rất đáng sợ, phải thừa nhận thống khổ hành hạ khó có thể tưởng tượng. Giáo hoàng bệ hạ không nghe được cho nên tất cả mọi người trong điện không nghe được, an tĩnh như đại dương ngủ say. Được Mao Thu Vũ cùng Bạch Thạch Đạo Nhân đỡ, giáo hoàng đi xuống đài cao, đi tới giữa các giáo sĩ. Hắn nhìn mọi người phụng dưỡng mình mấy trăm năm, nói. Ba ngày trước ta đã nói ta sắp chết, trong đám người có tiếng khóc thảm vang lên, Sau khi ta chết, chức vị giáo hoàng truyền cho Trần Trường Sinh. Giáo hoàng nói, lúc nói những lời này, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh tựa như đang nói Thanh Hiền Điện nên sửa một chút chim bồ câu ở Ly Cung Tả Uyển có phải nuôi quá béo rồi hay không. Sau cuộc chiến Đại Hà Kiều, giáo hoàng bệ hạ đem thần trượng tượng trưng cho quyền bính của quốc giáo ban cho Trần Trường Sinh, tất cả mọi người hiểu được chuyện này ý nghĩa như thế nào, lúc này hắn lần nữa đưa ra xác nhận. Điều này đại biểu ý chí cùng uy nghiêm không thể kháng cự, cả quốc giáo đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ cho những lời này, cho đến khi Trần Trường Sinh đi lên ngôi vị giáo hoàng. Lấy Mao Thu Vũ cùng Bạch Thạch đạo nhân dẫn đầu toàn bộ chủ giáo, bao gồm giáo sĩ ngoài điện, các viện thầy trò, còn có quốc giáo kỵ binh cũng quỳ lại đầy đất tựa như thủy triều. Tỳ Nguyên đạo nhân quỳ xuống, Lăng Hải Chi Vương quỳ xuống, dần dần bình tĩnh, sau đó thành kính, bắt đầu tụng sướng đạo điển, ca ngợi tinh không cùng mỹ đức. Trong điện quang minh mãnh liệt, Dần lão đầu, phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tỷ tỷ nhà ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng thét tức giận của Mục Tửu Thi, dần dần biến thành tiếng khóc, sau đó xa dần, cho đến biến mất. Vị, góc truyện audio.com, công chúa thần bí đến từ Đại Tây Châu, từng là cự đầu quốc giáo, cứ như vậy bị trục xuất khỏi Ly Cung, hơn nữa hẳn là vĩnh viễn không có cơ hội bước vào một bước. Giáo hoàng đang tưới nước. Trong chậu thanh diệp chỉ còn lại 3 phiến lá, có chút uể oải, nhưng còn có sinh mệnh, sau khi lau sạch cho bụi, đã khôi phục rất nhiều tinh thần. Tại sao, Thanh Âm Thương Hành Chu không có bất kỳ tâm tình, lúc trước ngươi cũng đã hỏi, tại sao muốn để cho Trần Trường Sinh làm giáo hoàng? Giáo hoàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn bình tĩnh nói, bởi vì ta muốn hắn làm a. Thương Hành Chu có chút bất ngờ vì câu trả lời này, ánh mắt hơi trầm xuống. Đây tuyệt đối không phải là sư đệ mà hắn biết gần ngàn năm qua. Sư huynh ngươi bảo hôm nay tới gặp ta, là muốn thương lượng truyền thừa của giáo ta. Nhưng quốc giáo không là giáo của ngươi. Giáo hoàng đem bầu nước gác sang cạnh ao, lấy khăn lau sạch bọt nước trong tay, nói. Nếu như nên nói là giáo của người nào, như vậy, đây là quốc giáo của ta. Thương Hành Chu xác nhận phán đoán của mình không sai. Giáo hoàng hôm nay đã không phải là Dần trong quá khứ nữa, tại sao? Hắn mặt không chút thay đổi nói. Cho nên ngươi vì khuynh hướng tình cảm của mình, hoàn toàn không để ý tới đại cục của nhân tộc tương lai của quốc giáo sao? Giáo hoàng an tĩnh một lát nói, nương nương đêm đó ở Thiên Thư Lăng đã nói ta bị vây khốn bởi hai chữ tế thế, lời này rất đúng, nếu là ta lúc trước, hoặc là thật có thể vì đại cục của nhân tộc, vì tương lai của quốc giáo, đem thần trượng từ chỗ Trần Trường Sinh lấy về, sau đó như ngươi mong muốn, sắc phong tiểu cô nương kia làm giáo hoàng đời sau. Thương Hành Chu nói, vì sao bây giờ ngươi không làm như vậy? Vẫn là câu nói kia, giáo hoàng bình tĩnh nói, ta già rồi, sắp chết muốn có mấy ngày ích kỷ suy nghĩ cho mình. Người sắp chết dĩ nhiên có tư cách càn rỡ một chút, không cần nhìn thế gian đầy thương xót, có thể tự do một chút, không cần nghĩ tới đại cục của nhân tộc, có thể nhìn ngắn một chút, không cần để ý tương lai của quốc giáo. Hắn là giáo hoàng, quốc giáo chính là của hắn, không phải của bất kỳ ai khác, hắn muốn để cho Trần Trường Sinh làm giáo hoàng kế nhiệm, như vậy bất kỳ ai cũng không thể ngồi trên vị trí kia. Lời này rất có sức thuyết phục, Thương Hành Chu nhìn hắn thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói. Hắn là do ta một tay nuôi lớn, ta biết cho dù ngươi muốn hắn làm, hắn cũng sẽ không làm. Giáo hoàng nói, ta đem quốc giáo cho hắn, còn hắn có muốn hay không, đó là chuyện của hắn. Thương Hành Chu nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ánh mắt hờ hững. Người chết không thể làm được giáo hoàng vẻ mặt không thay đổi, nói. Ngươi muốn giết hắn, Thương Hành Chu mặt không chút thay đổi nói. Cho dù là con chó nhỏ, nuôi nhiều năm như vậy cũng có chút tình cảm, sao nhẫn tâm đích thân giết hắn? Giáo hoàng nói, ta vẫn không hiểu, làm sao ngươi có thể dạy được một đệ tử giống như Trần Trường Sinh, hiện tại mới hiểu được thì ra hắn không phải do ngươi dạy dỗ. Thương Hành Chu nói, mọi thứ của hắn đều đến từ chính ta, hắn đương nhiên là do ta dạy. Giáo hoàng nhìn hắn bình tĩnh nói. Nếu như hắn thật sự do ngươi dạy dỗ, ngươi làm sao lại không biết thời điểm đối mặt với tử vong, hắn sẽ cường đại đến cỡ nào? Thương Hành Chu híp mắt lại, quốc giáo học viện Tàng Thư Lâu, ta là do hắn nuôi. Góc truyện audio.com, lớn, Trần Trường Sinh nói, thời điểm ta muốn hiểu hắn, ta có thể rất hiểu hắn, ta biết 3 ngày trước ở Thiên Thư Lăng hắn để cho ta mang di thể Thánh Hậu nương nương đi, là cố ý muốn đem chuyện này lưu lại sơ hở, mượn chuyện này, cho dù giáo hoàng sư thúc tiếp tục che chở ta, cũng sẽ có người giống như ngươi vậy mượn chuyện này để tới giết chết ta. Lâm lão công công gật đầu nói, không sai, ta không đến quốc giáo học viện, cũng sẽ có người khác tới. Trần Trường Sinh nói, nhưng có một vấn đề. Lâm lão công công nhíu mày nói. Vấn đề gì? Trần Trường Sinh giơ kiếm trong tay, nhìn hắn bình tĩnh nói. Người giết chết ta được hay sao? Cách chương.